Hoàng Xuân Hãn, bộ óc bách khoa của Việt Nam. Năm 1922, trời còn tối mịt, gió thổi lạnh buốt xương. Những cậu học trò trường Quốc học Vinh đang cuộn tròn như con sâu nằm trong chăn ấm. Bỗng ngoài phòng nội trú vang lên tiếng guốc lộc cộc đi dọc hành lang và tiếng ngâm kiều ngân nga. Lại trò Hãn chứ còn ai nữa. Cứ đúng vào 5 giờ sáng, bất kể trời mưa hay nắng, trò Hãn đã thức dậy. Gặp lúc trời rét thì cậu trùm chăn kín mít, vừa đi vừa học bài. Dù chưa được bạn bè tặng cho biệt hiệu học bài như cuốc kêu mùa hè, nhưng trò Hãn đã nổi tiếng ở trường Vinh là người chăm học và học rất giỏi. Sức học của cậu học trò này giúp cậu về sau trở thành một nhân vật lỗi lạc ở nhiều lĩnh vực, hiện thân của bộ óc bách khoa Việt Nam ở thế kỷ 20 này, như nhiều người đã khẳng định. Hoàng Xuân Hãn sinh ngày 8 tháng 3 năm 1908 tại thôn Yên Phúc, làng Yên Hồ, huyện La Sơn, Hà Tĩnh. Là con trai của tú tài Hán học Hoàng Xuân Ức và bà Lê Thị Âu. Từ thuở nhỏ, ông học chữ Hán và chữ Quốc ngữ tại gia đình. Sau đó, từ năm 1917 đến 1926, ông học tại trường Quốc học Vinh. Trừ một năm, từ 1921 đến 1922, phải chuyển ra học ở Thanh Hóa. Ý thức nghiên cứu về khoa học, học thuật đã đến với ông từ những năm tháng này, năm tháng mà học trò người Việt chỉ được học bằng tiếng Pháp, còn tiếng Việt thì chỉ là một thứ ngoại ngữ. Từ khi vào các trường Vinh 1917 hay Hà Nội 1927, tôi đã sớm nhận thấy hoàn toàn thiếu phần quốc học. Và càng lên càng thấy phần quốc học suy đồi, anh em ít người chú tâm. Đến cả thầy giáo cũng vừa non nớt, vừa uể oải. Tôi lại nhận thấy rằng nếu tiếng mình thiếu phần tối thiểu về khoa học, thì dân ta không thể có những lý luận chính xác nghiêm túc và những kiến thức cách tri không thể truyền bá vào tập quán dân ta, chỉ quen với từ chương mơ hồ, luộm thuộm. Do sớm ý thức như thế, nên gần 20 năm sau, ông đã hoàn thành một tác phẩm độc đáo mà chúng ta sẽ nhắc đến ở phần sau. Nói điều này để thấy rằng, nghiên cứu học thuật không phải đợi lúc tốt nghiệp ra trường mới bắt tay vào, mà người ta cũng có thể để tâm nghiên cứu từ lúc còn đi học. Trường hợp Hoàng Xuân Hãn là một thí dụ. Năm 18 tuổi, năm 1926, ông là học sinh đầu tiên của trường Quốc học Vinh đậu thủ khoa kỳ thi thành chung toàn trung kỳ. Sau đó ông ra Hà Nội học trung học ở trường Bưởi, tương đương với lớp 10 bây giờ. Trong thời gian này, ông tự học lấy để lấy bằng tú tài Pháp. Qua năm sau, ông chuyển qua học lớp đệ nhất ban toán của trường Albert Sarro. Năm 20 tuổi, ông đậu xuất sắc tú tài Pháp và sang Pháp học tiếp. Để mừng Hoàng Xuân Hãn và những vị tú tài tân khoa đầu tiên của xứ Nghệ theo chế độ khoa cử mới, ông Nghè Phạm Liệu và ông Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niệm, thân sinh của học giả Nguyễn Khắc Viện, lúc bấy giờ là tổng đốc và án sát tỉnh Nghệ An, có viết tặng câu đối. Hoàng Xuân Hãn dịch như sau: Hồng Lam chung đúc, từ trước nhiều tài, vui nói tân khoa về cựu tộc. Âu Á văn minh, đến nay đồng quá, hãy đem cờ đỏ dẫn thanh niên. Không ngờ câu cờ đỏ, tức xích xí, là dẫn theo tích Hán Cao Tổ đời xưa bên Trung Quốc, lại ứng vào đời ông sau này. Sang Pháp từ năm 1928, Hoàng Xuân Hãn đã học toán cao cấp, toán đặc biệt ở Lycée Saint-Louis, Paris. Hai năm sau, ông thi đậu vào trường cao đẳng sư phạm và trường bách khoa, nhưng ông chọn học bách khoa và bắt đầu biên soạn cuốn Danh từ khoa học. Sức học của ông thật khủng khiếp. Năm 26 tuổi, ông đậu kỹ sư cầu cống, 27 tuổi đậu cử nhân toán, 28 tuổi đậu thạc sĩ toán và là một trong những người Việt Nam đầu tiên có được bằng này. Từ năm 1936, lúc 28 tuổi, ông trở về nước dạy trung học đệ nhị cấp ở trường Bưởi. Ông cho biết, năm 1936 tôi về dạy toán ở trường Bưởi cũ, nhưng nay đã đổi ra loại lycée với hoàn toàn chương trình trung học Tây. Vấn đề giáo dục không thể gắn liền với vấn đề quốc học nữa, nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc lập danh từ khoa học. Không bao lâu cuộc chiến tranh Âu Châu bùng nổ, binh đội Pháp đầu hàng, quân Nhật vào Đông Dương. phần lớn trí thức trẻ Việt Nam liền thấy vận mệnh đất nước mình sẽ thay đổi, trong hướng trở lại với nền văn hóa gốc. Tôi cùng một nhóm bạn lập ra tạp chí khoa học và tôi tự đem in danh từ khoa học của tôi. Thật ra lúc bấy giờ tôi chịu những lời phê phán hiềm nghi của một số cấp chính quyền cao cấp. Như vậy, vấn đề ông lưu tâm từ những năm tháng học ở Vinh thì nay đã hoàn thành. Cuốn danh từ khoa học hoàn thành năm 1939 và được in vào năm 1942. Ông cho biết, mục đích là để cho người giảng với người nghe có một ngôn ngữ tương đồng trong khi bàn về khoa học. Cuốn sách giá trị này được biên soạn công phu, nghiêm túc và được Hội Khuyến học Nam Kỳ trao giải thưởng năm 1943 với ý nghĩa công trình mở đường cho việc xây dựng khái niệm và thuật ngữ khoa học của Việt Nam. Cũng nằm trong xu hướng phổ biến khoa học, tờ báo khoa học do ông cùng một số người đồng chí hướng, hợp tác đã ra đời. Ngay ở số 1, ra ngày 1 tháng 1 năm 1942, trong lời nói đầu có đoạn viết: truyền bá tư tưởng khoa học và phương pháp khoa học cho những người không biết đọc sách phương Tây, tìm một tôn chỉ chung để lập một văn hóa mới cho quốc dân về phương diện khoa học. Tờ báo này in nhiều bài nghiên cứu của Hoàng Xuân Hãn. Điều thú vị là có những bài của ông đã kết hợp được tinh thần khoa học để soi rọi vào những án văn hay. Chẳng hạn ở câu thơ Kiều của Nguyễn Du: đêm thu gió lọt sông đào, nửa vầng trăng khuyết ba sao giữa trời. Ông đã đoán ra rằng cô Kiều bị bọn Khuyển Ưng, Khuyển Phệ bắt khoảng ngày mùng 4 tháng 9 vào giờ Tuất và căn phòng của Kiều quay về hướng Tây Nam. Thông minh và dí dỏm đến thế là cùng. Dòng máu thông minh, uyên bác và dí dỏm này chúng ta còn thấy ở ông khi tham gia hội truyền bá quốc ngữ theo chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội được thành lập vào năm 1938 do học giả Nguyễn Văn Tố làm hội trưởng, mà trong ban chuyên môn có Võ Nguyên Giáp làm trưởng ban dạy học và Hoàng Xuân Hãn làm trưởng ban tu thư. Giáo sư bác sĩ Trần Cửu Kiên, báo Sài Gòn Giải Phóng số ngày 26 tháng 3 năm 1996 có cho biết: vốn là nhà bác học và là một nhà thơ và tâm lý học, thầy Hoàng Xuân Hãn có những nhận xét sau đây. Học viên truyền bá quốc ngữ là những nông dân, công nhân, dân nghèo thành thị, tuổi đã lớn, làm thuê làm mướn đầu tắt mặt tối, đến lớp học đêm trong sự mệt mỏi về thể chất và tâm thần. Nếu lớp học không hấp dẫn thì họ sẽ dễ chán và bỏ học, do đó không thể đem sách dạy chữ thông thường cho trẻ em để dạy cho họ được. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn nói rằng phương pháp dạy vở lòng của hội là phương pháp đọc thành tiếng, khác với phương pháp cũ đánh dần từng chữ. Nó hợp lý, dễ học và khoa học hơn. Thực vậy, ông đã soạn một phương pháp học chữ quốc ngữ mà bây giờ nhiều người vẫn còn nhớ vì nó vui, dí dỏm. Y tờ giống móc cả hai, y ngắn có chấm, tờ dài có mang. U là hai móc liền nhau, chữ ư khác bởi có râu trên đầu. O tròn như quả trứng gà, ô thầy đội mũ, ơ là có râu. Rồi để dạy năm dấu sắc quyền hỏi ngã nặng thì ông đặt câu: quyền ngang sắc dọc nặng tròn, hỏi khom lưng đứng ngã buồn nằm ngang. Hoàng Xuân Hãn đã đến với phong trào diệt dốt bằng tất cả nỗ lực tâm huyết của mình. Ông từng nói với các chiến sĩ trong phong trào này: nghĩa lớn bình ngô truyền đại cáo, chí thành diệt dốt dựng tương lai. Cuốn sách Dần quốc ngữ, phương pháp học y tờ còn được phổ biến rộng rãi sau cách mạng tháng 8 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào diệt giặc dốt. Với phương pháp của Hoàng Xuân Hãn, hàng triệu người đã thoát nạn mù chữ chỉ trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Từ đầu năm 1945, tình hình chính trị có nhiều biến động. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật lật đổ Pháp chiếm Đông Dương. Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập. Hoàng Xuân Hãn được mời làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Mỹ thuật. Trên cương vị này, từ ngày 20 tháng 4 năm 1945 đến ngày 20 tháng 8 năm 1945, ông đã xây dựng và ban hành chương trình giáo dục bằng quốc ngữ cho các trường trung học, rồi áp dụng việc học và thi tú tài đầu tiên bằng tiếng Việt, mà sau này chúng ta quen gọi là chương trình trung học Hoàng Xuân Hãn. Chương trình này sau đó còn được áp dụng và thi hành ở mọi cấp giáo dục trên toàn quốc. Sau này chính phủ Trần Trọng Kim từ chức, Hoàng Xuân Hãn trở lại với công việc viết sách khảo cứu và dạy học. Lúc này ông bắt đầu để tâm nghiên cứu truyền Kiều. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ông là một trong những trí thức đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp. Tháng 4, 1946, Hội nghị Việt Pháp ở Đà Lạt mở. Ông được chính phủ Hồ Chí Minh cử làm chủ tịch tiểu ban chính trị trong phái đoàn nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau hội nghị này, trở về Hà Nội, ông tham gia giảng dạy các bộ môn kỹ thuật quân sự cho các khóa huấn luyện của trường võ bị Trần Quốc Tuấn. Lúc nổ ra cuộc kháng chiến toàn quốc, ông bị kẹt lại Hà Nội. Trong tháng năm này, gia đình ông trở thành cơ sở của nội thành, bí mật liên lạc và ủng hộ kháng chiến. Thời điểm này, năm 1949, ông đã công bố cuốn sách có giá trị Lý Thường Kiệt. Đây là kết quả công việc mà ông đã đeo đuổi từ 10 năm trước. Đó là vào năm 1939 khi đồng minh thả bom xuống Hà Nội, ông theo Trường Bưởi sơ tán vào Thanh Hóa. Ngoài công việc dạy học, ông đã dành nhiều thời gian để khảo sát điền giả nhằm tìm kiếm di sản văn hóa còn sót lại đâu đó. Ông đã phát hiện di tích Đò Lèn, nơi nhân dân thờ anh hùng Lý Thường Kiệt, và tìm thấy 4 tấm bia vào thế kỷ thứ 11-12 có liên quan đến danh tướng này. Đây là những tư liệu mà trước ông các sử gia chưa hề biết đến. Rồi tại nhà của một hậu duệ 8 đời của Nguyễn Thiếp La Sơn Phu Tử, ông đã tìm được thư thủ bút của vua Quang Trung gửi cho Nguyễn Thiếp. Rồi tại nhà Chắc Đích Tôn của Nguyễn Biểu, ông đã tìm được thủ bút của danh tướng này viết từ thời nhà Trần 1406, vân vân. Tất cả những tư liệu tìm được từ gia phổ, tài liệu còn sót lại đến khảo sát điền giả rồi tham khảo thêm ở các sách trước đó. Hoàng Xuân Hãn đã công bố tác phẩm Nguyễn Biểu Một Gương Nghĩa Liệt năm 1941, Lý Thường Kiệt 1949, La Sơn Phu Tử 1951, mà giá trị của các tác phẩm còn có sức sống lâu dài. Đây chính là một kết quả của khoa học chính xác về lập luận với khoa học xã hội dưới ngòi bút uyên bác của một sử gia. Từ năm 1950, gia đình Hoàng Xuân Hãn định cư ở Pháp. Sau đó, ngoài việc đi đến các nghĩa trang, các làng mạc để tìm bia mộ những người lính thợ Việt Nam chết ở Pháp, báo tin cho thân nhân gia đình trong nước biết, ông còn để tâm vào học thuật. Đáng chú ý nhất là từ năm 1951 đến 1954, ông đã giúp Thư viện Quốc gia Pháp, các thư viện dòng tên ở Ý và Tòa Thánh Vatican làm thư mục về sách Việt Nam. Sau đó ông cho in Chinh Phụ Ngâm Bị Khảo. Lần đầu tiên, ông công bố 4 bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Phan Quy Ích, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Khảng và Vô Danh vì chưa tìm được tên dịch giả. Sau khi đối chiếu từng câu, từng chữ với bản gốc của Đặng Trần Côn. Công trình công phu này có thể gây sốc cho giới nghiên cứu. Bởi lẽ, theo ông, bản Chinh Phụ Ngâm đang lưu hành lâu nay là của Phan Quy Ích chứ không phải của Đoàn Thị Điểm như mọi người từng biết. Vấn đề ông nêu ra cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ, mọi người vẫn còn tiếp tục tranh luận. Điều khá bất ngờ với chúng ta, với bộ óc nguyên thâm về di sản văn hóa nước nhà, ông lại có thể theo học ngành kỹ sư năng lượng nguyên tử tại Học viện Quốc gia Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân Pháp. Lúc bấy giờ Hoàng Xuân Hãn đã xấp xỉ bước vào lứa tuổi ngũ thập tri thiên mệnh. Giáo sư Đinh Ngọc Lân, giám đốc trung tâm chiếu xạ Viện Năng Tử Lượng Quốc gia có cho biết, thời gian bác Hãn học về kỹ sư nguyên tử 1956 đến 1958 là thời gian mà nước Pháp bắt đầu xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên sau khi Liên Xô đã cho hoạt động nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới ở thành phố Obninsk gần Moscow vào tháng 6 năm 1954. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Pháp dùng loại lò phản ứng GCR, dùng nguyên liệu là uranium thiên nhiên, uranium naturel, dùng khí CO2 làm lạnh. Chữ GCR là viết tắt của tiếng Anh Gas Cooled Reactor, lò làm lạnh bằng khí. Lúc này, Mỹ và Liên Xô là hai nước độc quyền sản xuất ra uranium giàu, uranium enriched, Bắc Hãn dùng danh từ uranium tăng cường. Trong hai số liền của tạp chí Công nghiệp Điện tử, Bắc Hãn đã trình bày kết quả công trình nghiên cứu của mình là tìm ra chương trình tính toán dùng cho loại lò phản ứng uranium thiên nhiên. Chương trình này đã được Công ty Điện lực Pháp EDF dùng để cải tiến các lò phản ứng của Pháp lúc bây giờ. Năm 1956, nhà máy làm giàu uranium ở Pierrelatte của Pháp bước vào hoạt động. Chế tạo ra uranium giàu 2-3% dùng cho lò phản ứng PWR, Pressurized Water Reactor, lò nước dưới áp suất, là loại lò có nhiều tính ưu việt về kinh tế và kỹ thuật, được dùng nhiều nhất ở Mỹ, Liên Xô. Từ đấy, Pháp bỏ loại lò uranium thiên nhiên và chuyển qua loại lò nước dưới áp suất. Cũng từ đấy, Bắc Hãng không còn tiếp tục tính toán cho lò phản ứng nguyên tử nữa. Một khối óc sư phạm như thế hiếm có thay, và mặc dù sống xa tổ quốc nhưng lúc nào ông cũng hướng về cội nguồn. Dù bận rộn nhưng ông vẫn có mặt trong tổ chức Việt Kiều yêu nước, khẳng khái bày tỏ thái độ chống cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cả cuộc đời mình ông đã dành hết cho công việc nghiên cứu không mệt mỏi. Có thể kể đến những án văn cổ mà ông hiểu đến, chú thích tường tận như Mai Đình Mộng Ký, Bích Câu Kỳ Ngộ, Truyện Song Tinh, Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, hoặc viết về Quần Đảo Hoàng Sa, Hồ Xuân Hương với Vịnh Hạ Long. Từ năm 1966 đến 1974, ông cộng tác mật thiết với tạp chí Sư Địa của nhóm trí thức ở Sài Gòn. Quan trọng nhất là ông đã viết một vài ký giảng về hội nghị Đà Lạt với tư cách là người từng tham dự hội nghị theo yêu cầu của ban biên tập tạp chí này. Sau này, nhà xuất bản Văn Hóa đã in lại thành sách năm 1996. Ngoài các tác phẩm đã kể trên, Hoàng Xuân Hãn còn nghiên cứu về lịch và lịch Việt Nam. Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhận định, đó là một cống hiến có ý nghĩa lớn lao của Bác Hãn. Trên lãnh vực này, Bác đã vận dụng toán học và máy tính điện tử để lập lại hệ thống lịch Việt Nam, chứng minh có những thời kỳ lịch Việt Nam khác lịch Trung Quốc, và đưa ra những phương pháp, phương thức tính toán và chuyển đổi âm dương lịch một cách chuẩn xác, tiện lợi. Đây là cơ sở khoa học mà Bác đã đặt nền móng xây dựng nền lịch pháp Việt Nam. Hầu như trên lĩnh vực nào, học giả Hoàng Xuân Hãn cũng có những phát hiện và đóng góp đáng kể về học thuật. Đúng như lời phát biểu của Đại tướng Emmanuel Hublot, bạn học cùng khóa với ông tại Trường Đại học Bách Khoa Pháp đã khẳng định, các công trình của ông Hãn phải được nhận định từ sự đa dạng, phong phú ở mức phát triển cao nhất của nhiều ngành khoa học khác nhau. Chính từ chỗ đó mà chúng ta có thể gọi ông là nhà bách khoa theo đúng nghĩa đen của từ này. Ông dành vị trí hàng đầu cho tư tưởng văn chương khi đưa văn chương đạt tới những tiêu chuẩn do khoa học quy định. Ông cũng dành vị trí hàng đầu cho tất cả những gì trong các thể chế của nhà nước phù hợp với kết quả đạt được nhờ vào lòng yêu chân lý, vào sự tận tụy, hoàn toàn bất lợi vụ trong công việc. Có thể nói cả cuộc đời mình chưa bao giờ ông cho phép mình được nghỉ ngơi. Ngoài 80 xuân, ông vẫn cặm cụi với công trình Khảo Đính Truyện Kiều nhằm khôi phục lại một văn bản gần nguyên tắc nhất của thi hào Nguyễn Du. Cảm động thay, trước lúc từ giã cõi đời này, ông còn viết thư chúc Tết cho cố vấn Phạm Văn Đồng với những góp ý chân tình. Chẳng hạn, về mặt kinh tế, sự mở cửa cho ngoại quốc đầu tư là một sự dĩ nhiên để dân mình có việc làm, học kỹ thuật, học quản lý, kiến thiết hạ tầng cơ sở, nâng dần đời sống và nhờ đó báo đáp ít nhiều công lao lãnh đạo và nhân dân. Nhưng các anh cũng đồng ý với tôi rằng thà thiệt thòi chút ít bây giờ chứ không để nợ lâu dài về sau cho con cháu đến mức không bao giờ trả hết lãi. Và cũng trong thư này ông đã viết bài thơ Khai Bút Năm Binh Tý 1996. 80 may rồi, sắp 90. Sức chừng thêm đuối, tính thêm lười. Sử nhà bạn cũ ôm không thẹn. Dẫn nước tình sầu, mộng sẽ tươi. Văn ngữ thời xưa tìm kiếm gốc, tinh hoa thuở mới gắn đua người. Tuổi cao nhưng chí còn trai trẻ, mắt đọc tay biên, miệng vẫn cười. Nhưng rồi trái tim luôn hướng về quê nhà, khối óc uyên bác luôn quan tâm đến di sản văn hóa của dân tộc, đã ngừng hoạt động vào lúc 7:45 ngày 10 tháng 3 năm 1996 tại Bệnh viện Orsay Nam Paris. Chỉ 3 ngày sau, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh đã ký quyết định truy tặng huân chương độc lập hạng nhì cho cố giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Sang Pháp, nếu đến Trúc Lâm Thiền Viện xây trên ngọn đồi Villebon-Yvette cách Paris 25 km, chúng ta sẽ nhớ đến quang cảnh thơ mộng của rừng Yên Tử. Tất cả gợi lên một không gian rất thiền, rất Á Đông, và lòng ta chắc hẳn bồi hồi xúc động khi biết nhúm tro thi hài học giả Hoàng Xuân Hãn đã lưu lại nơi đó. Thể gửi xứ người nương cửa Phật, hồn về đất Việt, viếng quê nhà. Có thể nói học giả Hoàng Xuân Hãn chỉ mất đi về mặt thể xác, chứ tinh hoa di sản văn hóa của ông để lại vẫn còn hữu ích cho nhiều đời sau. Khái niệm chết đối với những người như nhà bác học Hoàng Xuân Hãn thật vô nghĩa.